Tâm Pháp Yếu, trang 47. Phàm nhân khi sắp mạng chung, chỉ quán năm quẩn đều không, bốn đại vô ngã, chân tâm không tướng, chẳng đi chẳng đến, khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi, yên lặng tròn bạch, tâm cảnh như nhất như, chỉ hay quán như thế, liền đó chống liễu ngộ, chẳng bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Cái đoạn này tôi giải thích cho kỹ cho tất cả tăng ni Phật tử biết, nếu mình tu thiền khi sắp lâm chung phải làm sao. Vì người tu tịnh độ sắp lâm chung phải chú tâm niệm Phật để được Phật đón đi. Chúng ta tu thiền khi sắp lâm chung phải làm gì? Thì ở đây Ngài dạy, phàm nhân tức là những người thường, khi sắp lâm chung chỉ quán năm quẩn đều không, như trong bài Bát Nhã chúng ta đã học đó. Năm quẩn tánh nó là không, bốn đại là vô ngã. Như vậy năm quẩn tứ đại đều là không có thật, đều là vô ngã. Thằng chân tâm không tướng, chẳng đi chẳng đến. Về cái chân tâm thì nó không có hình tướng, chẳng đi chẳng đến. Khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi. Yên lặng tròn bạch, tâm cảnh nhất như. Cái chỗ này thì làm cho những người mới tu mới học khó hiểu nổi. Nói rằng quán năm quẩn đều không, bốn đại vô ngã, thì cái đó nhiều người quán được. Nhưng mà tới cái chân tâm không tướng, chẳng đến chẳng đi, chẳng đi chẳng đến, thì có ai biết chân tâm ra sao chưa? Biết chưa? Không biết làm sao mà nói chân tâm vô tướng, chẳng đến chẳng đi, khi sanh tánh cũng chẳng sanh, khi tử tánh cũng chẳng diệt, người chẳng đi. Khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi, tánh đó là chân tâm đó. Như vậy thì nếu chúng ta không biết thì làm sao mà quán? Không biết mình có chân tâm mà bảo quán chân tâm như vậy làm sao quán? Thí dụ như ngũ quẩn tứ đại thì mình biết, biết thì quán được, còn chân tâm không biết làm sao quán đây? Đó là một vấn đề. Cho nên khi nói thì tất cả phải chú tâm nhận cho thật kỹ thì chúng ta mới biết mình đang sống với chân tâm, mình hiện có chân tâm. Biết mình đang sống, mình hiện có, thì chừng đó mình mới quán được. Chứ nếu mà không biết mình đang sống, mình hiện có, thì không làm sao quán được hết. Như vậy thì hai cái trên quán được, đến cái thứ ba quán không được thì cũng là sao? Cũng là trôi mất, phải không? Nó không thành công. Như vậy thì bây giờ hỏi quý vị có chân tâm không? Có người nào dám nói không không? Ai cũng nói có. Nhưng mà có nó ra sao? Có nó hiện lúc nào? Nó hiện lúc nào và ra sao? Quý vị nói giùm tôi đi. Chân tâm nó hiện ở lúc nào? Tướng mạo nó ra sao? Rồi nếu không biết nó ở đâu, không biết tướng mạo nó làm sao quán? Đó là một cái chuyện hết sức là khó. Bởi vậy khi đọc sách, đọc kinh, đọc qua thì tưởng như mình hiểu, nhưng thật là hiểu danh từ thôi, chứ thực chất của nó mình không có nắm được. Bây giờ quý vị muốn thấy chân tâm không? Bây giờ tôi chỉ thẳng quý vị chịu nghe, chịu thấy không? Bây giờ ai can đảm mà gọi là dùng cái trí tuệ sẵn có muôn đời của mình mà nhận thì sẽ thấy mình có chân tâm đang hiện diện. Bởi vì chúng ta nói tâm mình là cái gì, tâm mình luôn luôn lấy cái ý thức sinh diệt, phải không? Như con khỉ con vượn nó làm tâm mình. Quý vị có nhận cái đó là tâm không? Chắc đa số chịu lắm chứ, phải không? Như vậy thì cái nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, vân vân, tất cả cái nghĩ đó cho là tâm mình. Nếu ai nghĩ khéo, nghĩ trúng thì sẽ khen người đó tâm họ sáng quá, phải không? Nghĩ khéo, nghĩ trúng thì nói người đó sáng đó, tâm sáng lắm. Còn nếu ai nghĩ chạch, nghĩ sai thì nói sao? Người đó tâm họ mù mịt quá, đần độn quá đó. Như vậy thì trăm người như một đều nhận cái suy nghĩ phân biệt đối đãi đó làm tâm mình. Bởi vậy cho nên cái tâm đó là cái tâm động, cái tâm đó là cái tâm sanh diệt. Cái đó khi nó nghĩ, khởi nghĩ có động không? Là động. Rồi nó nghĩ một việc hoài hay là nó đổi luôn luôn, nó là sanh diệt. Nó là động, là sanh diệt. Mà chúng ta nhận cái động sinh diệt đó là tâm mình, rồi nhận cái thân tứ đại sinh diệt làm tâm mình, thì chúng ta đang sống với cái gì? Chúng ta đang sống với cái tạm bợ hư dối, sinh sinh diệt diệt, cho đó làm mình. Và nếu lấy cái tạm bợ hư dối sinh diệt làm mình á, thì cái này hoại bám cái khác hoại bám cái khác liên tục, cho nên đi tiếp tục trong dòng sanh tử không cùng không tận. Đó là cái nỗi khổ của chúng sinh mà Phật hết sức là thương xót. Đó là cứ như vậy triền miên sanh tử, kiếp kiếp đời đời không dừng được. Ngày nay chúng ta tu là để thoát ly sinh tử. Mà thoát ly sinh tử mà cứ bám vào cái thân với cái tâm sinh diệt đó thì làm sao thoát ly được, phải không? Bây giờ nói muốn qua cái con sông lớn mà nương chiếc xuồng bể, chiếc ghe lũng thì sao? Phải chết chìm không qua sông à? Thì phải chết chìm. Muốn qua sông lớn ít ra cũng có chiếc thuyền chắc, hay là cái tàu lớn thì mới qua được. Còn cái mà nó không có bền, không chắc, mà muốn qua biển lớn, sông lớn không thể nào qua được. Như vậy chúng ta phải biết cái gì là chân tâm, cái gì là vọng tâm hư dối. Nắm cho vững được cái đó thì để chúng ta không còn bị kẹt trong cái tướng sinh diệt triền miên, mà bước qua cái bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt đó là nhà Phật gọi là Niết Bàn. Như vậy thì cái chân tâm là cái nhân của Niết Bàn sẵn có ở nơi mình, mà rồi không chịu nhận, không chịu biết nó, cho nên nó cứ âm thầm. Coi như chân tâm nó tủi lắm, nó âm thầm sống mà không ai biết tới mình, phải không? Người ta cứ chạy theo cái gì không mà bỏ quên mình là cái gốc mà họ không ngó ngàng tới. Bây giờ quý vị lắng tâm nghe Lục Tổ hỏi ngài Huệ Minh.